Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đối thoại. Mỗi lần sai bảo con cái điều gì mà chúng không lắng nghe hoặc tản lờ như không nghe, thường cha mẹ rất bực bội, đôi khi phải quát mắng để mong con cái vâng lời. Thế nhưng có phải cách này luôn đem lại kết quả chăng? Hẳn kinh nghiệm cho chúng ta biết câu trả lời rồi, phải không? Cuộc đối thoại cần được diễn ra trong mối liên hệ yêu thương, chất giọng thân ái, vẻ mặt nhân hậu, thay cho sự căng thẳng, thì đôi bên mới có thể nói và nghe cách tốt nhất. Xin cùng xem Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3 câu 9 đến câu 12. Này, tiếng kêu reo của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê Díp Tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê Díp Tô. Môi-se bèn thưa rằng, tôi là ai dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê Díp Tô? Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê Díp Tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Đây là cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời và ông Môi-se sau khi nhìn bụi gai cháy không hề tàn. Ông quyết định đến gần xem sự kiện lạ thường này. Chúa muốn sai ông đi giải cứu dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập. Cách Chúa đối thoại với ông Môi-se có những điều chúng ta cần học hỏi. Thứ nhất, ta sai ngươi đi dẫn dắt dân ta. Câu 9 ghi lại, Chúa không chỉ nghe tiếng kêu vang của dân Ngài, mà còn thấy họ bị hà hiếp khổ sở như thế nào. Khi nghe lời này của Chúa, ông Môi-se cảm nhận những gì? Hơn 40 năm sống với bầy chiên, ông đâu còn nhớ cảnh hà hiếp đã từng khuấy động tận tâm can, khiến ông ra tay giết người rồi trốn chạy vào nơi khô cháy này. Nhiệt huyết trước cảnh đau lòng của dân tộc nay đã chìm sâu vào góc khuất nào đó của tâm trí tấm lòng ông rồi. Ông đã xót xa cho nỗi khổ của họ và ông được gì? Sự hăm dọa và trốn chạy. Và khi ông đã bằng lòng với cuộc sống, thì Chúa cho ông biết điều này để làm gì? Có sự liên quan nào giữa ông và tiếng kêu vang của đồng bào ông? Tại sao Chúa phán với ông những lời này? Chúa muốn đánh thức trong ông nỗi xót xa đã nguôi dần sau 40 năm lưu lạc trong đồng vắng này chăng? Sao Chúa không quở trách ông vì đã dễ dàng an phận, không nhớ đến nỗi khổ sở của dân sự Ngài? Giờ đây, Chúa còn sai phái ông đi lãnh đạo dân Ngài thoát khỏi áp bức. Thật ông khó mà hiểu được sứ mạng lớn lao này. Hẳn ông Môi-se chưa quên chuyện đau lòng khi ông bên vực đồng hương đến nỗi mạnh tay giết người. Rồi có ai biết ơn ông? Hay ông đã phải trốn chạy lưu lạc cho đến ngày nay? Dù ông nghĩ như thế nào, thì tiếng Chúa gọi vẫn đang tỏ ra cùng ông. Ngài tín nhiệm ông không tùy thuộc những thành bại của quá khứ. Ngài biết lòng ông xót xa trước nỗi đau của dân tộc. Ngài gọi ông làm lãnh đạo dân Ngài. Chúa muốn Môi-se nhìn cuộc đời mình trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài nâng đỡ ông từng bước nhìn biết Chúa, chương trình của Ngài trên chính ông, trên dân tộc ông. Ngài sử dụng ông theo cách của Ngài. Cha mẹ tiên kính noi gương Cha trên trời trong việc dạy dỗ con cái, có tầm nhìn về công việc chung của hội thánh, cảm thông với những nỗi niềm của người khác, giúp con nhận ra Gia đình là một đơn vị của hội thánh chung. Chúa dùng gia đình trang bị cho con cái học vấn, kiến thức, kỹ năng, không chỉ để vào đời kiếm sống, nhưng còn là hành trang để đáp ứng tiếng gọi của Chúa khi Ngài cần dùng mỗi người vào công việc mở mang nước trời. Người cha nọ có đứa con trai lâm trọng bệnh, bác sĩ bó tay, nhưng Chúa đã nhân từ chữa lành cho cậu. Khi khẩn cầu cho con trai, người cha hứa rằng nếu Chúa cho nó sống, ông sẽ dâng nó hầu việc Chúa. Thế nhưng khi cậu khỏe mạnh, có được 2 bằng đại học, đi dạy kiếm được nhiều tiền thì ông vui lắm. Ngày kia cậu nói với cha, con muốn dâng đời con phục vụ Chúa. Nhìn đồng bào chung quanh chưa biết Chúa, lòng con xót xa muốn họ được cứu. Năm nay con xin thi vào trường Kinh Thánh. Nghe thế người cha nghiêm giọng, thế nghĩ vậy à? Có ai được 2 bằng đại học như con ở khu vực này đâu? Nhiều cách hầu việc Chúa chứ đâu cần phải vào trường Kinh Thánh. Nghĩ cho kỹ đi nha. Cậu con trai thưa rõ cùng cha mình. Khi nằm trên giường bệnh, con đã hứa với Chúa, nếu Chúa muốn con sống, con xin được dâng cuộc đời phục vụ Ngài. Nay cơ hội đã đến, xin cha mẹ ủng hộ, đừng ngăn trở con. Hiện nay thấy con hầu việc Chúa trong vai trò quản nhiệm một hội thánh. Cha mẹ của cậu thường nói, tạ ơn Chúa, mình sai lầm dạy dột chứ Chúa đầy lòng nhân từ nên đã tín nhiệm con trai phục vụ Ngài. Nếu mỗi gia đình đều xem mình là một chi thể trong thân Chúa, là hội thánh chung, thì cha mẹ nên giúp con nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa gia đình và hội thánh, để khi thành viên nào trong gia đình nghe được tiếng gọi của Chúa, cả nhà sẽ ủng hộ thay vì ngăn trở. Cũng dạy dỗ con cái quan tâm cầu thay cho công việc chung của nhà Chúa, chứ không chỉ quanh quẩn cầu nguyện cho những người trong gia đình gia tộc mà thôi. Thứ hai, ta sẽ ở cùng ngươi. Khi nghe tiếng Chúa gọi ông Môi-se đi làm lãnh đạo dân Chúa, ông không chỉ ngạc nhiên mà còn kinh hoàng nữa. Câu 11 chép, tôi là ai mà dám? Phản ứng tự nhiên thôi. Với kinh nghiệm thất bại trong quá khứ, với hiện tại xa lạ nỗi khổ đau của dân sự, ông chưa khi nào nghĩ đến việc trở thành lãnh đạo của đoàn dân ấy, chứ đừng nói gì đến việc giải cứu họ khỏi ấp bức của triều đại Ai Cập hùng mạnh. Nếu mọi sự dừng lại ở đây thì cuộc đời Môi-se sẽ khép lại với lý lịch là rể ông Giê-trô, có vợ con và làm nghề chăn chiên cho cha vợ. Câu 12 ghi, Đức Chúa Trời phán rằng ta sẽ ở cùng ngươi. Đức Chúa Trời không quở trách mặc cảm của Môi-se, cũng không tốn nhiều thì giờ biện luận là được hay không được. Ngài phán nhẹ nhàng, ta sẽ ở cùng ngươi. Khi có Đức Chúa Trời ở cùng, có nghĩa là ông Môi-se không hành động một mình, và ông cũng sẽ có năng lực thiên thượng để làm được điều không thể làm, nghĩa là Ngài tín nhiệm ông trong trọng trách này. Thật là phước hạnh khi cha trên trời ủy thác trách nhiệm cho người, không tùy thuộc thành bại mặc cảm của người đó. Ngài còn đồng hành để người đó có thể hoàn tất trách nhiệm. Mỗi ngày cha mẹ thường gặp phải những lời từ chối của con cái giống như phản ứng của Môi-se. Khi chúng ta nghe câu, con không làm được, con biết gì mà làm, con không biết đâu, tại sao lại là con? Là chúng ta dễ nổi nóng, la mắng, gây áp lực phải làm cho được. Dựa vào thẩm quyền là cha mẹ, là anh, là chị, nên người nhỏ hơn phải nghe theo, thế thôi. Nhưng chúng ta đã làm gì để giúp chúng hoàn tất những mong đợi của chúng ta? Chúng ta có đồng hành, có thông cảm, có chia sẻ với con cái trong nỗi lo sợ, trong sự ngại ngùng của chúng không? Chúng ta có giúp đỡ con cái học biết về cha trên trời đầy lòng yêu thương qua cách yêu thương chăm sóc của chúng ta đối cùng con cái hay không? Người cha nọ đưa con đến trường, đứa bé từng ngừng không chịu vào. Anh quay lại lớn tiếng, sao không vào mà còn đứng đó? Cậu bé đáp, hôm nay hạn cuối nộp tiền quỹ mà ba mẹ không cho tiền, làm sao con dám vào lớp? Anh quắc mắt nhìn con, trễ một bữa đâu có sao, Con nói với thầy chủ nhiệm là ba con nói ngày mai sẽ có tiền. Phiền phức quá đi. Cậu cúi mặt Lý Nhí. Hay là ba dẫn con vào gặp thầy rồi ba nói để thầy không phạt con? Anh lớn tiếng. Tại sao một chút như vậy mà ba phải đi gặp thầy? Chút tiền quỹ mà cũng khó khăn. Ba không vào đâu. Đi vào lớp đi. Ba về đây. Thầy với cô mệt mỏi quá. Anh bỏ đi. Mặc cho đứa con ngẩn ngơ với đôi mắt đẫm lệ nhìn theo. Rồi nó lủi thủi lê bước vào lớp với nỗi sợ hãi đong đầy. Đứa con chỉ mong ba nó đồng hành một chút thôi mà. Phải chi người làm cha mẹ có một chút cảm thông, một chút quan tâm, thì tình thương sẽ đơm bông kết trái trong lòng con cái. Một người mẹ nọ không biết đi xe gắn máy nên không thể đưa con đến trường, nên cô phải nhờ ai đó hoặc chúng tự đi bộ đến lớp. Nhưng điều đặc biệt là mỗi sáng sau khi chuẩn bị cho con mọi thứ tươm tất, cô ôm các con vào lòng và cầu nguyện ngắn trước khi các con đi học. Mỗi ngày việc này đều lặp lại, có vẻ nhàm chán. Nhưng không phải đâu. Có hôm cô bận bịu mà đã đến giờ các con đi học, chúng nó kêu lên, mẹ ơi, cầu nguyện để chúng con đi học chứ. Thói quen này đã hằn sâu trong lòng các con cô. Đến khi vào đại học, ở xa nhà, không có mẹ ôm vào lòng, thì mỗi đứa con cũng tự cầu nguyện trước khi đến trường. Mỗi khi có dịp nhắc chuyện xưa, các con cô đều kể. Lúc mẹ cầu nguyện xin Chúa ở cùng các con khi chúng ngồi trong lớp, khi ra chơi, khi làm bài, khi đi đường về nhà, khi vui vẻ cùng các bạn, nghe vui ghê. Biết Chúa ở cùng mình nên chẳng sợ gì ngoài việc sợ phạm tội cùng Chúa. Mẹ cứ nhắc vậy hoài nên giờ đã lớn chúng con vẫn không quên. Cảm ơn mẹ đã đồng hành mỗi ngày cùng chúng con qua lời cầu nguyện. Sự dạy dỗ của ba mẹ khiến cho suốt thời thơ ấu, chúng con tin rằng Chúa thật gần gũi và yêu thương chúng con. Để bây giờ lớn lên có cơ hội tiếp nhận Chúa cách riêng tư, chúng con kinh nghiệm điều này tận tường hơn, thật phước hạnh. Xin Chúa ở cùng mỗi gia đình tin kính, để chúng ta nghe tiếng Chúa gọi trong các lĩnh vực của đời sống và tin rằng Chúa đồng hành cùng mình, ban năng lực để hoàn tất sứ mạng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Từ khi Chúa sáng thế, Ngài đã yêu mến con và đặt trong tâm con một mục đích thiêng thượng tuyệt vời. Làm sao con hiểu biết tình yêu Cha lớn lao? Ngài dùng cuộc đời con cho thế giới. Cho thế giới đầy đau.